Chương 7: Tiến đến một khoa học về tâm thức. Để có được một sự nghiên cứu hoàn chỉnh về tâm thức, chúng ta cần một phương pháp có khả năng giải thích không chỉ những gì diễn ra trên bình diện thần kinh học và sinh học mà còn chính những kinh nghiệm chủ quan của tâm thức nữa. Cả hai lĩnh vực thần kinh học và tâm lý học theo chủ thuyết hành vi gộp chung cũng chưa đủ soi sáng những hiểu biết của chúng ta về kinh nghiệm chủ quan. Vì cả hai phương cách tiếp cận này đều coi cái nhìn khách quan của người thứ ba là chủ yếu. Từ trước đến nay, các phương pháp thiền quán trên đại cương đã nhấn mạnh đến sự soi rọi nội tâm của chính thiền giả trong việc quan sát bản chất và chức năng của tâm thức, bằng cách luyện tập cho tâm chú định vào trạng thái nội tâm của chính mình một cách kỷ luật. Trong tiến trình này, người quan sát, đối tượng được quan sát và các phương tiện quan sát là ba mặt của một thực thể, gọi là cái tâm của hành giả. Trong Phật giáo, phương pháp luyện tâm này gọi là Thapana, thường được dịch là thiền hay trầm mặc, meditation. Thapana theo từ nguyên Phạn ngữ có ánh nghĩa là tu hay trồng bón một thói quen, tập khí, trong khi từ gom trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là làm quen, kết thân. Vì vậy, chữ này có ý là phép thực hành luyện tâm thức theo kỷ luật để nuôi dưỡng sự quen thuộc với đối tượng nào đó, có thể là một ngoại vật hay một kinh nghiệm nội tâm. Người ta thường nhầm tưởng thiền đơn giản chỉ là làm cho tâm trống rỗng hay chỉ là một phương pháp thư giãn, nhưng đó không phải là cái mà tôi đang nói ở đây. Thực tập gom không phải là để đạt đến một trạng thái kỳ bí, huyền thông hay một cảm giác thoát trần mà chỉ có một số ít người có khả năng đặc biệt mới đạt được. Thiền cũng không phải là sự rời bỏ tư duy hoặc cắt đứt mọi hoạt động của tâm thức. Danh từ gom quy chiếu vào cả một phương tiện hay một tiến trình và cái trạng thái mà tiến trình ấy đạt được. Ở đây tôi chủ yếu chú trọng đến gom như một phương tiện, tức là sử dụng sự quán chiếu và chú tâm một cách nghiêm mật, chuyên định và kỷ luật để nhìn sâu vào bản chất của một đối tượng. Về phương diện khoa học, tiến trình này có thể ví với sự quan sát thực nghiệm nghiêm chỉnh. Sự khác biệt giữa khoa học như hiện nay ta thấy và truyền thống khảo cứu của Phật giáo nằm ở chỗ khoa học chú trọng đến phương pháp khách quan người thứ ba, trong khi Phật giáo tinh luyện và sử dụng phương pháp người thứ nhất, tức quán chiếu nội tâm. Theo tôi, sự kết hợp cả hai phương pháp nội quán và khách quan hứa hẹn mang lại một bước tiến thực sự cho sự khảo sát khoa học về tâm thức. Phương pháp khách quan có khả năng thực hiện được rất nhiều việc. Nhờ kỹ thuật chụp ảnh bộ não, ngày càng hữu hiệu, người ta có thể theo sát những tương quan vật lý với cái thế giới chủ quan phong phú của ta. Chẳng hạn như những liên kết tế bào thần kinh, những biến đổi sinh hóa, những phân khu não có những hoạt động tâm thức đặc biệt và những diễn tiến xảy ra trong thời gian nhiều khi ngắn chỉ một phần ngàn giây khi óc phản ứng với một tác nhân kích thích từ bên ngoài. Tôi đã may mắn nhìn thấy tận mắt những điều này khi viếng thăm phòng thí nghiệm của ông Richard Davidson tại Đại học Wisconsin ở Madison vào mùa xuân năm 2001. Đó là một phòng thí nghiệm mới toanh, được trang bị bởi kỹ thuật và dụng cụ chụp ảnh não tối tân nhất. Davidson làm việc với một nhóm đồng nghiệp trẻ đầy nhiệt huyết và một trong những dự án của ông mà tôi đặc biệt để ý đến là một loạt những thí nghiệm mà đối tượng là các thiền giả. Ông dẫn tôi đi một vòng và chỉ cho tôi xem các máy móc, trong đó có một cái EEG, điện não ký, chủ yếu dùng để ghi nhận hoạt động điện của não, được làm thành một cái mũ với rất nhiều nút cảm ứng có thể đội trên đầu. Cái của Davidson có 256 nút cảm ứng và là một trong những điện não ký tinh vi nhất trên thế giới. Ngoài ra, còn có một cái máy MRI, máy hình từ cộng hưởng, có độ nhạy cảm rất cao, cho nên người ta phải nằm hay ngồi thật yên trong đó thì máy mới đo dữ kiện được chính xác. Tôi được cho biết rằng cái máy điện não ký rất mạnh và có tốc độ kinh khủng, cho phép phát hiện những biến động trong óc thoảng qua trong vòng một phần ngàn giây. Còn ưu điểm của máy MRI là có thể nhắm thấy sự hoạt động của một cái chấm không đầy một ly trong óc. trước khi tôi đến thăm phòng thí nghiệm một ngày, các khoa học gia đã sử dụng những máy móc này vào một cuộc thí nghiệm chi tiết trên một thiền giả dày kinh nghiệm mà tôi đã quen biết từ lâu. Vị này đã tu nhiều pháp thiền khác nhau. Davidson cho tôi xem rất nhiều ảnh chụp, quét, scan bộ não của vị thiền giả này trên một màn ảnh máy vi tính với nhiều màu sắc khác nhau, chỉ những hoạt động khác nhau của não. Ngày hôm sau, chúng tôi mở một phiên họp chính thức. Davidson trình bày những kết quả sơ khởi của các cuộc khảo cứu của ông. Nhà tâm lý học Paul Ekman sau đó đưa ra một bản tường trình về công việc mà ông đang tiến hành trên nhiều nhóm người khác nhau, trong đó có một số thiền giả. Thí nghiệm khoa học trên các thiền giả cho đến nay đã có một lịch sử khá dài, kể từ những thí nghiệm đầu tiên do Herbert Benson thuộc Đại học Y khoa Harvard thực hiện vào thập niên năm 1980. Benson đã theo dõi những thay đổi vật lý như thân nhiệt, mức độ tiêu thụ oxygen của những thiền giả thực hành pháp thiền Tummo, một phương pháp có thể tạo ra nhiều hiện tượng sinh lý dị thường, trong đó có sự làm ấm nóng những vùng nào đó của cơ thể. Cũng như Benson, nhóm của Richard Davidson đã thí nghiệm trên các nhà tu trong những hang động trên dãy Himalayas, kể cả trên những ngọn núi ở Dharamsala. Vì làm thí nghiệm trên núi đòi hỏi phải có những trang bị lưu động, công việc này đã bị giới hạn rất nhiều, ít ra là cho đến khi kỹ thuật lưu động theo kịp những kỹ thuật trong phòng. Việc thực hiện các cuộc thí nghiệm khoa học trên con người nảy sinh nhiều vấn đề về đạo đức mà cộng đồng khoa học đã phải lưu tâm đến một cách thận trọng. Đối với các tu sĩ đã nguyện suốt đời sống ẩn nhật trên núi, thì những cuộc thí nghiệm như vậy quấy nhiễu đời sống thường nhật và sự tu tập của họ rất nhiều. Cho nên không lạ gì rằng lúc đầu có nhiều người tỏ ra ngần ngại. Ngoài những lý do khác ra, phần lớn các nhà ẩn tu không thấy những cuộc thí nghiệm này có lợi ích gì, ngoại trừ là để thỏa mãn tính tò mò của vài con người kỳ dị với một lô máy móc. Tuy vậy, tôi vẫn tin chắc cho đến bây giờ rằng đem khoa học ứng dụng vào việc tìm hiểu tâm thức của các thiền giả là một công việc quan trọng, và tôi đã cố gắng thuyết phục các vị ẩn tu cho phép tiến hành các cuộc thí nghiệm ấy. Tôi lý luận với các vị rằng vì lòng vị tha, họ nên tham gia vào các cuộc thí nghiệm đó, bởi vì nếu những lợi lạc của việc tĩnh tâm và tu tập tinh thần có thể được khoa học chứng minh thì sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho người khác. Hy vọng tôi đã không quá tay. Một số tu sĩ ẩn dật đã chấp thuận vì bị thuyết phục bởi lập luận của tôi. Tôi hy vọng thế, chứ không phải là vì nể nang uy quyền của văn phòng Dalai Lama. Tất cả những công việc này chỉ có thể rọi sáng một mặt nào đó của toàn bộ bức tranh tâm thức. Nhưng khác với những nghiên cứu ba chiều về một vật thể trong không gian, sự nghiên cứu về tâm thức, trong đó có bao gồm toàn bộ lĩnh vực hiện tượng tâm thức và hết thảy những gì thuộc về kinh nghiệm chủ quan, có hai phần. Một là những gì diễn ra trong não bộ và hành vi, thái độ của một người, những điều mà khoa học não bộ và tâm lý học hành vi đã được trang bị để tìm hiểu. Còn phần kia là những kinh nghiệm hiện tượng học về chính những trạng thái nhận thức, tình cảm và tâm lý. Chính vì điểm thứ hai này mà việc ứng dụng phương pháp nội quán là rất cần thiết. Nói cách khác, mặc dầu một cảm nghiệm hạnh phúc có thể đi kèm với những phản ứng hóa học trong não như chất serotonin trong não tăng lên, chẳng hạn, không có một sự miêu tả sinh hóa hay sinh học thần kinh nào về những biến động trong não có thể giảng giải được hạnh phúc là gì. Mặc dầu chưa được tiếp cận với những phương tiện khoa học để dò thám hoạt động của não bộ, truyền thống thiền quán của Phật giáo đã có một hiểu biết sắc bén về khả năng biến cải và thích nghi của tâm thức. Tôi được biết rằng trước kia, cho mãi đến gần đây, các nhà khoa học vẫn tin rằng sau tuổi trưởng thành, kiến trúc của não hầu như không thay đổi nữa. Nhưng những khám phá mới trong lĩnh vực thần kinh học đã cho thấy khối óc của con người, ngay cả ở những người lớn tuổi như tôi, còn có một tiềm năng thay đổi đáng kể. Trong cuộc hội thảo Tâm thức và Cuộc sống năm 2004 ở Dharamsala, tôi đã được biết rằng có một chi nhánh đang phát triển của khoa học thần kinh khảo sát về vấn đề này, gọi là tính khả dĩ biến tạo của bộ não. Hiện tượng này cho thấy rằng những đặc tính vốn được cho là cố định như tánh tình, thiên hướng, ngay cả tâm trạng đều không thường hằng bất biến, và rằng việc tu luyện tâm hay những thay đổi của môi trường, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến những đặc tính này. Thí nghiệm đã chứng minh rằng trong não của những thiền giả dày kinh nghiệm, thùy tráng trái của óc, phần óc liên quan đến những cảm xúc tích cực như hạnh phúc, vui vẻ, thảnh thơi, hoạt động nhiều hơn ở người thường. Những khám phá này cho thấy rằng ta có thể gieo trồng những hạt giống của hạnh phúc qua sự luyện tâm và tạo ảnh hưởng lên não bộ. Triết gia Phật giáo Thamakirti, Pháp xứng thế kỷ thứ 7, đã đưa ra một lập luận tinh vi để chứng minh rằng qua sự thiền tập nghiêm mật, tâm thức con người, kể cả tình cảm, có thể kinh qua những thay đổi lớn lao. Luận đề chính của ông là luật nhân quả tự nhiên trong vũ trụ. Những điều kiện tốt lành nuôi bón cái nhân tất phải lợi cho cái quả. Đây là một nguyên lý rất cổ và thâm sâu của Phật giáo. Chính Đức Phật đã nói rằng muốn tránh những quả xấu, ta phải tạo ra những thiện duyên để hái được những quả tốt. Vì vậy, nếu ta thay đổi những điều kiện chi phối trạng thái tâm thần của ta, những điều kiện đưa đến những thói quen, tập khí của tâm thần, thì ta có thể thay đổi những tính nết của tâm thần cũng như thái độ và tình cảm của ta. Luận đề thứ hai của Pháp xứng là lý vô thường của vạn pháp. Lý vô thường là một trong những điều chính yếu của giáo lý Đức Phật từ nguyên thủy. Lý vô thường nói rằng tất cả pháp là sự kiện hữu vi, duyên sinh, đều trôi nổi trên một làn sóng biến chuyển không ngừng. Không có một cái gì, kể cả những thứ thuộc về thế giới vật chất mà ta tưởng là vĩnh hằng, lại bất động và thường tại. Vì thế, lý vô thường cho rằng không có một cái gì, kể cả những thứ thuộc về thế giới vật chất mà ta tưởng là vĩnh hằng, lại bất động và thường tại. Vì thế, lý vô thường cho thấy rằng tất cả những gì do nhân duyên tạo ra đều dễ thay đổi, và rằng nếu ta tạo ra đủ thiện duyên. Cũng như nhiều tư tưởng gia Phật giáo đi trước, Pháp xứng viện dẫn cái có thể tạm gọi là luật tâm lý. Theo cái luật ấy, ông cho rằng những trạng thái tâm lý khác nhau, kể cả tình cảm, là những đấu trường, trong đó những trạng thái tinh thần đối nghịch nhau tương tác liên tục, không ngừng. Trong lĩnh vực tình cảm, có thể có những cảm thọ như sân hận, thù ghét, chống trả, vân vân. Trong khi cũng có một loại tình cảm đối nghịch, có tính cách tích cực như lòng thương yêu, bi mẫn. Pháp xứng lập luận rằng, đối với một con người ở một thời điểm nhất định, nếu cái dòng tình cảm này mạnh thì cái dòng kia phải yếu đi. Do đó, nếu ta tu tập để tăng cường, củng cố và đẩy mạnh những cảm thọ tích cực, ta sẽ tự nhiên đồng thời làm suy yếu những cảm thọ tiêu cực, từ đó dẫn đến sự chuyển hóa thực sự tư tưởng và tình cảm của mình. Pháp xứng minh họa sự phức tạp của tiến trình này bằng hàng loạt những thí dụ sống động lấy từ trong cuộc sống hàng ngày. Hai lực lượng đối nghịch nhau như cảm thọ tích cực và cảm thọ tiêu cực, giống như hàn với nhiệt, không thể cùng hiện hữu độc lập mà không xung đột nhau, đồng thời cũng không thể loại trừ nhau ngay tức khắc. Mà tiến trình này xảy ra chậm chậm, dần dần. Có lẽ Pháp xứng đã nhớ đến những khi đốt lò để sưởi ấm, lúc trong phòng quá lạnh, hoặc những cơn mưa gió mùa tưới mát vùng nhiệt đới nơi ông ở. Mặt khác, Pháp xứng cũng dùng thí dụ về ánh sáng của bóng đèn, vừa thắp lên là xua tan bóng tối ngay lập tức. Quy luật về hai trạng thái đối nghịch không thể hiện hữu cùng lúc mà không dung hợp với nhau chính là tiền đề trọng yếu của Phật giáo về sự chuyển hóa tâm thức. Có nghĩa là nếu ta gieo trồng những hạt giống của tình thương vào tâm thức thì có thể dần dần làm giảm bớt năng lượng của lòng sân hận. Thêm nữa, Pháp xứng lập luận rằng nếu loại trừ được một cái nhân căn bản thì có thể giải được một cái quả. Chẳng hạn, nếu người ta làm cách nào đó để cho hết lạnh thì sẽ tiêu trừ được hết những cảm giác khó chịu đi kèm như nổi da gà, rùng lập cập. Pháp xứng còn đi xa hơn nữa và cho thấy rằng không như thân thể, tâm thần có tiềm năng phát triển vô hạn. So sánh sự luyện tâm với việc thao luyện của một võ sĩ, nhất là nhà thể thao chuyên nghiệp về bộ môn nhảy xa, ông cho rằng dù gắng sức đến đâu và có khả năng trời phú rất cao, nhưng thân thể con người bị những giới hạn tự nhiên chi phối không thể vượt qua được. Các vận động viên ngày nay sử dụng thuốc trái phép, có thể mở rộng giới hạn của cơ thể thêm một chút nữa, nhưng vẫn không thể nào bắt cơ thể vượt ra ngoài giới hạn cơ bản tự nhiên của nó được. Trái lại, Pháp Xứng cho rằng những bó buộc của tâm thức ít hơn nhiều và có thể vượt qua được. Vì thế, trên nguyên tắc, khả năng phát triển đức tính của tâm như lòng từ bi là không biên giới. Theo Pháp Xứng, điều vĩ đại nhất về Đức Phật, một bậc thầy tâm linh, không phải là ở chỗ Ngài đã đạt đến chánh giác trên nhiều lĩnh vực, mà ở chỗ Ngài đã đạt được lòng từ bi tối thượng viên mãn và vô biên với muôn loài. Thực ra, trước cả Pháp Xứng, Phật giáo Ấn Độ đã có một sự hiểu biết sâu rộng về khả năng của tâm trong sự chuyển hóa từ một trạng thái tiêu cực sang một trạng thái tĩnh lặng và hoàn toàn tinh khiết. Một tác phẩm Đại Thừa, Tối Thượng Đại Thừa Mật Luận, Uttara Tantra Sastra, được xem là của Bồ Tát Di Lặc và một tác phẩm ngắn hơn, Tán Pháp Giới Tụng, Thammahattu Thota, được cho là của Bồ Tát Long Thọ, cho rằng tự tính của tâm vốn tinh khiết và các phiền trọc có thể được thanh lọc qua thiền tập. Hai bộ luận nói trên cho rằng hết thảy chúng sinh, kể cả súc sinh, đều có Phật tánh là cái tiềm năng tự tại để đạt đến toàn thiện toàn mỹ. Hai bộ luận này cũng đưa ra hai luận đề chính cho sự chuyển hóa căn bản của tâm sang một trạng thái tích cực. Luận đề thứ nhất nói rằng tất cả những tính tiêu cực của tâm chắc chắn sẽ được thanh lọc nếu sử dụng phương thuốc thích hợp. Điều này có nghĩa rằng những ô nhiễm của tâm vốn không phải do bản chất của tâm và rằng tự tánh của tâm là tinh khiết. Đứng trên quan điểm của khoa học thì đây là những giả định siêu hình. Luận đề thứ hai là khả năng tự nhiên sẵn có của tâm thức trong việc chuyển hóa những cảm thọ tiêu cực. Luận đề này bổ sung cho luận đề thứ nhất. Những kinh văn nói về Phật tánh sử dụng những ẩn dụ để minh họa và giảng giải bản tánh tiên thiên tinh khiết của tâm. Sách Tán Pháp Giới Tụng của Long Thọ mở đầu với hàng loạt những hình ảnh sống động về tự tánh tinh khiết của tâm, tương phản với ô nhiễm và phiền não. Long Thọ ví tự tánh tinh khiết của tâm như bơ ẩn trong ván sữa chưa đánh, như ngọn đèn dầu để trong bình, như hòn ngọc xanh biếc tinh khôi chôn chặt trong lòng phiến đá, như một hạt giống nằm yên trong vỏ. Khi nào sữa được đánh lên thì bơ mới xuất hiện. Khi nào bình dầu được khoan lỗ, ánh sáng sẽ tỏa ra từ ngọn đèn. Khi nào hòn đá được phá ra, hòn ngọc sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khi nào hạt giống được bóc vỏ trấu, nó sẽ nảy mầm. Cũng như thế, khi nào những phiền não của ta đã được thanh lọc qua sự tu tập tinh chuyên để phát triển tuệ giác, có thể nhìn xuyên suốt đến bản chất tối hậu của thực tại, thì sự tinh khiết tiên thiên của tâm mà Ngài Long Thọ gọi là Pháp Giới mới hiển lộ. Tán Pháp Giới Tụng đi xa hơn nữa và dạy rằng cũng như mạch nước ngầm giữ được tính chất thanh khiết của nước, ngay cả trong chính sự ô nhiễm cũng chứa đựng một trí tuệ viên mãn của một tâm thức sáng suốt. Còn sách Tối Thượng Mật Luận thì ví sự lu mờ của tự tánh tinh khiết của tâm như hình ảnh Đức Phật ngồi trên một đóa sen trong bùn, mật ong trong một tổ ong, thỏi vàng trong đống rác, kho tàng quý giá chôn dưới nền nhà của một kẻ hành khất, mầm mống của một cây cổ thụ trong một cái chòi non và hình ảnh Đức Phật trong một bộ y phục rách rưới. Đối với tôi, hai quyển sách cổ điển của Phật giáo Ấn Độ trên đây và những tác phẩm tương tự khác được viết bằng một ngôn ngữ đầy gợi cảm và giàu chất thơ, là một sự tương phản tươi mát so với những kinh sách lý luận khô khan và có hệ thống trong truyền thống triết học Phật giáo. Đối với các Phật tử, lý thuyết về Phật tánh rằng trong mỗi chúng ta đều có cái thiên năng giác ngộ để thành Phật đã và vẫn tiếp tục là một nguồn cảm hứng thâm sâu. Ở đây tôi không có ngụ ý nói rằng ta có thể dùng phương pháp khoa học để chứng minh sự đáng tin cậy của lý thuyết về Phật tánh, mà chỉ muốn trình bày một số phương cách mà Phật giáo đã dùng để khái niệm hóa sự chuyển hóa của tâm thức. Từ lâu lắm, Phật giáo đã có lý thuyết tương tự như cái mà khoa học gọi là khả năng biến tạo của não. Thuật ngữ mà Phật giáo dùng để chỉ khái niệm này về cơ bản hoàn toàn khác với thuật ngữ khoa học tri thức. Nhưng điều chủ yếu là cả khoa học và Phật giáo đều cho rằng tâm thức có khả năng thay đổi lớn lao. Khái niệm về khả năng biến tạo của não cho thấy rằng não có khả năng uốn nắn cao và có thể thay đổi không ngừng qua kinh nghiệm. Từ đó, nảy sinh ra những liên kết mới giữa các tế bào thần kinh hoặc những tế bào thần kinh mới sẽ được tạo ra. Sự nghiên cứu về lĩnh vực này đặc biệt nhắm vào những tay nghề tài ba như các nhà thể thao, các tay chơi cờ và các nhạc công là những hạng người có những điểm giống các thiền giả, cũng là những người có khả năng đặc biệt và cũng dành nhiều thời giờ và nỗ lực không kém cho sự luyện tập. Dù là nói về sự chuyển hóa tâm thức hay quán chiếu những gì đang diễn ra trong tâm, hành giả cần một số kỹ năng có được qua sự tu tập kỹ càng và miên mật, và sử dụng những kỹ năng ấy một cách nghiêm ngặt theo đúng phương pháp. Sự tu luyện này đòi hỏi khả năng chú tâm vào một đối tượng đã chọn và giữ sự tập trung đó trong một khoảng thời gian dù là ngắn ngủi. Giả định thêm rằng qua sự luyện tập thường xuyên, tâm thức của ta học được cách làm thế nào phát triển những khả năng chính như tập trung, lý luận hay tưởng tượng. Qua sự luyện tập lâu dài và đều đặn như vậy, tâm sẽ trở nên thuần thục trong việc sử dụng những kỹ năng ấy đến mức trở thành một tính tự nhiên thứ hai. Điều này rõ ràng cũng giống như các vận động viên hay các nhà công, nhưng ta cũng có thể so sánh với việc học bơi hay tập đi xe đạp. Thoạt đầu bao giờ cũng khó khăn, mọi hoạt động có vẻ như là trái với tự nhiên, nhưng một khi ta đã thạo rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Một trong những điểm căn bản nhất của sự tu luyện tâm là tập có chánh niệm, nhất là chánh niệm về hơi thở, theo dõi hơi thở. Chánh niệm là yếu tố trọng yếu nhất nếu ta muốn có ý thức sáng suốt về bất kỳ một hiện tượng nào đang diễn ra trong tâm hoặc thế giới bên ngoài. Tâm của ta thường không được sáng suốt lắm và tư tưởng của ta hay bị phân tán, di chuyển lông bông từ đối tượng này sang đối tượng khác. Bằng sự thực tập chánh niệm, trước hết ta sẽ nhận biết về sự tán loạn hay thất niệm của tâm xảy ra như thế nào, rồi sau đó ta sẽ nhẹ nhàng dẫn dắt tâm đi thẳng trở về đối tượng quán sát. Theo truyền thống, hơi thở là phương tiện lý tưởng để thực tập chánh niệm. Lợi điểm lớn của việc chọn hơi thở làm đối tượng thực tập chánh niệm ở chỗ hô hấp là một cơ năng tự nhiên và không tốn công sức. Hễ ta còn sống thì còn thở, cho nên ta không cần phải nhọc công đi tìm một đối tượng thực tập khác. Khi đã thực tập chánh niệm đến mức thành thạo, thì hành giả sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm tinh nhạy với mọi việc, dù rất nhỏ, đang diễn ra trong tâm mình hay ở bên ngoài. Một trong những yếu tố chính yếu nhất của sự thực tập chánh niệm là sự chú tâm. Nhận thức được rằng trong thế giới hiện nay, có một tỷ số đáng kể các trẻ em mắc chứng kém tập trung. Người ta đang cố gắng tìm hiểu về khả năng chú tâm và những động lực dẫn đến sự định ý. Về điểm này, Phật giáo đã có một kinh nghiệm lâu đời, có thể đóng góp ít nhiều. Tâm lý học Phật giáo định nghĩa sự chú tâm là khả năng hướng tâm thức vào một đối tượng nhất định giữa vô số những thông tin mà ta tiếp nhận được bằng ngũ quan ở một thời điểm nào đó. Ở đây, chúng ta không nên quan tâm quá đến những vấn đề lý thuyết phức tạp quanh định nghĩa của từ chú tâm, như chỉ có một hay nhiều sự chú tâm, hoặc nó có phải là sự đưa tư tưởng một cách có ý thức vào một vấn đề hay không. Tốt hơn là ta hãy coi sự chú tâm như là một quyết định tác ý giúp cho ta lựa chọn một sắc thái hay một đặc tính đặc thù của một đối tượng. Sự chú tâm liên tục và cương quyết giúp ta giữ được khả năng tập trung lâu vào một đối tượng không rời. Sự luyện tập chú tâm quan hệ mật thiết đến việc làm thế nào để kiểm soát sự hoạt động của tâm thức. Tôi tin chắc rằng phần lớn các thanh thiếu niên ngày nay, kể cả những em mắc chứng kém tập trung, cũng có thể theo dõi một bộ phim hấp dẫn mà không lãng tâm. Vấn đề của các em này là khả năng chú tâm vào một việc hay một vật trong khi có nhiều sự kiện diễn ra cùng một lúc. Một yếu tố nữa dính dấp đến thói quen. Ta càng ít quen thì lại càng cần phải ráng sức và cố công hướng tâm về một vật hay một việc nào đó rồi giữ tâm mình ở đấy không rời bỏ. Tuy nhiên, nếu ta đã quen rồi nhờ sự tập luyện thì ta khỏi phải cố gắng nhiều quá. Chúng ta đã biết nhờ kinh nghiệm bản thân rằng ngay cả những công việc lúc đầu có vẻ khó khăn đến đâu cũng sẽ trở thành gần như thói quen tự động sau khi trải qua sự tập luyện. Tâm lý học Phật giáo thấy rằng sau một thời gian thực tập chuyên cần nghiêm khắc, sự chú niệm lúc đầu còn phải nỗ lực khó khăn, nhưng càng ngày sẽ càng bớt khổ công và cuối cùng công việc sẽ trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên. Một phương pháp luyện tập khả năng tập trung khác là định tâm, tức thiền chỉ. Thiền giả có thể tự ý chọn bất kỳ một đối tượng nào, thuộc nội tâm hay ngoại cảnh, nhưng phải là cái gì mình có thể dễ dàng quán tưởng. Sau đó, thiền giả để tâm ý của mình vào cái đối tượng đã chọn ấy và giữ sự chú tâm đó càng lâu càng tốt. Sự thực tập này sử dụng hai chức năng: chánh niệm, buộc tâm vào đối tượng, và quán chiếu nội tâm, có nghĩa là nhận biết khi tâm bắt đầu có vọng tưởng và nhận biết khi nào tâm không còn bén nhạy nữa. Trọng tâm của sự huấn tập này là sự phát triển hai tính cách của một cái tâm đã có kỷ cương: sự định tâm lâu dài, đẳng trì, và sự tỉnh thức hay linh hoạt của tâm khi nhận thức đối tượng. Ngoài ra, thiền giả cần phải giữ được sự buông xả, thanh thản trong lúc thiền để khỏi nội quán quá độ đối tượng, làm méo mó bản chất thực sự của đối tượng và khiến cho tâm bất an. Khi thấy mình đang thất niệm, trong khi quán chiếu, thiền giả cần nhẹ nhàng mời cái tâm của mình về với đối tượng quán chiếu. Lúc đầu, có thể phải mất một lúc lâu thiền giả mới nhận ra được sự thất niệm của mình. Nhưng qua sự thực tập thường xuyên, khoảng thời gian ấy sẽ dần dần rút ngắn lại. Khi đã thực tập giỏi rồi, thiền giả sẽ có khả năng chú tâm vào đối tượng rất lâu và ý thức được bất kỳ thay đổi nào, dầu là của tâm hay của đối tượng. Hơn nữa, ở trình độ này, thiền giả được cho là đã có được cái tâm uyển chuyển, nghĩa là tâm trở nên dễ điều khiển hơn và thiền giả có thể chú tâm vào bất cứ đối tượng nào mình muốn. Đạt đến trạng thái này nghĩa là đã đạt được định, tức là một tâm thức hoàn toàn trụ trong tịch tỉnh. Một số sách thiền Phật giáo nói rằng một thiền giả giỏi có thể trụ tâm trong vắng lặng suốt 4 giờ đồng hồ liền, không dao động. Tôi có biết một thiền giả người Tây Tạng nổi danh là đã đạt đến trạng thái này. Rất tiếc là ông ấy đã qua đời. Nếu không thì hay biết mấy nếu có thể sử dụng những dụng cụ tối tân trong phòng thí nghiệm của Richard Davidson để theo dõi trạng thái tinh thần của ông trong lúc nhập định. Một lĩnh vực khảo sát về sự tập trung tâm thức có thể hứa hẹn nhiều thành quả trong tâm lý học Tây Phương sẽ là thử nghiệm những trường hợp như thế này so với kiến thức khoa học hiện thời về khả năng tập trung của con người mà tôi nghĩ rằng cùng lắm chỉ được vài ba phút. Những sự thực tập thiền này giúp cho tâm lắng động và vững chãi. Nhưng nếu mục đích của ta là quán chiếu đối tượng thì định tâm thôi chưa đủ, mà ta còn phải có khả năng nhìn sâu vào bản chất và đặc tính của đối tượng quán sát với độ chính xác càng cao càng tốt. Trình độ tu tập thứ hai này trong kinh sách Phật giáo gọi là thiền minh sát. Khi thực tập chỉ quán, thiền giả chú trọng đến việc định tâm không sao lãng và giữ cho tâm chuyên chú vào một đề mục là mục đích cốt yếu. Còn thiền minh sát thì chú trọng đến sự phân biệt giữa tứ và tầm trong khi chuyên chú vào một đề mục. Trong một cổ thư của Phật giáo, trình tự tu thiền, Kamalasila, một học giả người Ấn ở thế kỷ thứ 8, đã chỉ dẫn một cách chi tiết làm cách nào để luyện tập cả chỉ quán lẫn thiền minh sát một cách có hệ thống. Hai phương pháp này được kết hợp để giúp hiểu thấu đáo hơn về một mặt nào đó của thực tại, đến mức tuệ giác đó làm thay đổi cả tư tưởng, tình cảm và hành vi của ta. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc giữ sự quân bình giữa phương pháp thiền chỉ và sử dụng tâm sở tứ, bởi vì đó là hai tiến trình khác nhau của tâm và có thể loại trừ lẫn nhau. Thiền chỉ đòi hỏi giữ tâm an trú vào đối tượng không suy chuyển, trong khi thiền minh sát đòi hỏi tâm phải quán đối tượng từ mọi góc cạnh. Kamalasila khuyên rằng khi thực tập thiền minh sát, ta nên bắt đầu bằng cách quan sát đối tượng một cách càng sắc bén càng tốt. Sau đó ta nên cố gắng giữ tâm chuyên chú vào đối tượng là kết quả gặt hái được từ minh sát tuệ, càng lâu càng tốt. Ông khuyên rằng khi thấy năng lực minh sát bắt đầu yếu đi, thì thiền giả nên bắt đầu lại bằng thiền quán. Sự di động từ phương pháp này đến phương pháp kia có thể dẫn đến một khả năng tâm thức cao hơn. Trong đó, cả thiền quán lẫn thiền chỉ đều tương đối không đòi hỏi nhiều cố gắng. Cũng như bất kỳ lĩnh vực nào khác, cần có những công cụ hay phương pháp giúp cho hành giả dễ tập trung vào việc tìm hiểu hơn. Vì kinh nghiệm nội tâm dễ bị trệt đường và làm cho ta rơi vào vọng tưởng hay ảo tưởng, những phương pháp thiền quán đã được sử dụng vào việc quán tưởng. Thường thiền giả chọn sẵn đề mục quán tưởng. Một trong những đề tài này là bản chất ngắn ngủi vô thường của cuộc đời. Vô thường là một đối tượng thiền quán rất bổ ích trong Phật giáo, vì mặc dầu chúng ta có thể hiểu lẽ vô thường bằng trí óc, nhưng phần nhiều ta vẫn chưa nhập được ý thức ấy vào cuộc sống hàng ngày. Sự kết hợp giữa phép quán tưởng và chánh niệm về đề tài này giúp mang tuệ giác của chúng ta vào cuộc sống, để ta biết trân quý sự nhiễm màu của từng phút giây mà ta đang sống. Thoạt đầu, ta có ý thức về thân thể và hơi thở trong một trạng thái tĩnh lặng và tập ý thức về bất kỳ một thay đổi vi tế nào đang diễn ra trong tâm và thân trong suốt thời gian thiền tập, ngay cả trong hơi thở vào và hơi thở ra. Bằng cách này, ta đã bắt đầu có kinh nghiệm rằng không có một cái gì ở trên đời này lại cố định, bất biến. Khi thiền giả thực tập giỏi hơn một chút, ý thức về những thay đổi cũng trở nên vi tế và linh động hơn. Chẳng hạn như, một trong những phương pháp thiền tập là quán tưởng về mạng lưới chằng chịt, trùng trùng của biết bao nhân duyên đang vận hành để làm nên cuộc sống của ta. Từ đó giúp ta nhận biết một cách sâu sắc sự mong manh, phù du của đời mình. Một phương pháp khác là xem xét và phát họa một cách rành mạch hơn về những hiện tượng và những hoạt động của thân thể, nhất là sự lão hóa và suy vi. Nếu thiền giả có kiến thức sâu sắc về sinh học, thì những thực tập theo phương pháp này sẽ có nội dung rất phong phú. Những thí nghiệm trong tư tưởng này đã được lặp đi lặp lại trong nhiều thế kỷ và kết quả đã được hàng ngàn thiền giả kiểm chứng. Các phương pháp thiền tập của Phật giáo đều đã được thử nghiệm và được thấy là có hiệu quả và đã được các thiền giả có uy tín kiểm thực trước khi trở thành những phép thiền phổ thông. Nếu mục đích của chúng ta là kết hợp phép nội quán với phương pháp khoa học nhằm phát triển một phương cách nghiên cứu tâm thức, thì may mắn thay, ta không cần phải giữ sự thực tập cho hoàn hảo suốt 4 giờ đồng hồ liền. Điều cần có là một sự tổng hợp ở một mức độ nào đó giữa hai phương pháp, thiền chỉ và tâm sở tầm. Thực tập tinh tấn và miên mật là bí quyết. Một nhà vật lý học trải qua những sự huấn luyện bao gồm toán học, cách sử dụng dụng cụ, khả năng suy xét để thấy trước một thí nghiệm có được thiết kế đúng không và các kết quả của thí nghiệm có hợp với giả thuyết không, cũng như khả năng chuyên môn trong việc giải thích những kết quả của những thí nghiệm đã làm. Những kỹ năng này chỉ có thể có và nâng cao dần qua sự huấn luyện lâu dài. Những ai muốn có được các kỹ năng của phương pháp nội quán cũng cần phải dành thời giờ và công sức tương tự như thế. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng, cũng như sự huấn luyện của một nhà vật lý học, những khả năng về tinh thần có được là do ý chí và quyết tâm, chứ không phải là do một khả năng thiên phú dành cho một vài người. Còn có rất nhiều phương pháp thiền khác nữa trong truyền thống Phật giáo. Trong đó có nhiều cách khác nhau sử dụng và phát triển khả năng hình dung và tưởng tượng. Và nhiều phương pháp điều động sinh lực trong cơ thể nhằm đưa tâm thức vào trạng thái dần dần sâu hơn và tinh tế hơn. Một trạng thái tự tại vượt thoát sự tạo tác ý niệm. Những trạng thái và sự thực tập như thế sẽ là một lĩnh vực nghiên cứu và thí nghiệm thú vị của khoa học, vì chúng có thể cho thấy những khả năng và tiềm năng chưa được khám phá của tâm thức con người. Một trong những lĩnh vực để nghiên cứu về thiền có thể là một phương pháp mà truyền thống Tây Tạng gọi là trạng thái tịnh quang. Đây là một trạng thái tâm thức được cho là hết sức vi tế mà tất cả mọi người đều trải qua vào giây phút cận tử. Những trạng thái thoảng qua tương tự có thể xảy ra một cách tự nhiên như trong lúc nhảy mũi, ngất xỉu, ngủ sâu hay đạt đến cực khoái trong tình dục. Đặc điểm chính của trạng thái này có tính cách hoàn toàn tự nhiên, vắng bặt ngã thức và ngã chấp. Đối với một thiền giả có kinh nghiệm, trạng thái này có thể tạo ra theo ý muốn bằng cách nhập thiền và ở vào giây phút cận tử, thiền giả có thể kéo dài trạng thái này lâu hơn bằng cách giữ chánh niệm. Liền Rinpoche, thầy tôi, đã ở trong trạng thái tịnh quang này trong suốt 13 ngày. Mặc dầu theo lâm sàng thì ông đã chết và đã ngừng thở, nhưng ông ngồi trong tư thế thiền tọa suốt 13 ngày và cơ thể không hề bị hư hại. Có một thiền giả tu chứng cao khác cũng đã ở trong trạng thái này suốt 17 ngày, trong cái nóng bức của mùa hè nhiệt đới ở miền đông Ấn Độ. Nếu ta có thể biết được những gì xảy ra trên bình diện sinh lý học trong giai đoạn này và liệu có những dấu hiệu mà ta có thể phát hiện được ở bình diện sinh hóa học hay không, thì thật là một điều rất hay. Nhóm của ông Richard Davison rất mong được làm vài thí nghiệm về hiện tượng này. Nhưng khi đến thăm Ramsala, không biết tôi nên nói là may hay không may, không có thiền giả nào chết cả. Tuy nhiên, đứng về phương diện đóng góp cho sự phát sinh của phương pháp khoa học nội quán nghiêm ngặt, những sự kiện này không còn liên quan trực tiếp để thực tập sử dụng tâm thức của chính mình như là một đối tượng của sự quán chiếu. Theo phương pháp nội quán, trước hết ta phải ổn định tâm. Ý thức trọn vẹn về giây phút hiện tại là một sự thực tập rất hữu ích. Tiêu điểm của phương pháp này là sự thực tập miên mật khả năng định tâm vào kinh nghiệm chủ quan, tức thời của tâm thức. Phương pháp này được thực hiện như sau. Trước khi ngồi xuống tọa cụ, ta phải quyết tâm, quyết chí không cho tâm bị lôi cuốn về quá khứ, hoài niệm hay tương lai, hy vọng, chờ mong, sợ hãi. Ta phải thầm nhủ với mình rằng, trong suốt buổi ngồi thiền này, tâm của ta sẽ không bị lôi kéo bởi những ý nghĩ về quá khứ hay tương lai mà nó sẽ ý thức trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Điều này rất quan trọng vì trong cuộc sống thường ngày, ta có khuynh hướng hay hoài niệm về quá khứ hoặc hy vọng và lo lắng về tương lai. Ta thường hay sống trong quá khứ hoặc vị lai và rất hiếm khi có mặt trọn vẹn với giờ phút hiện tại. Sau khi ngồi trên tọa cụ, ta nên xoay mặt vào một vách tường không có màu sắc quá tương phản và có những đồ hình trang trí khiến dễ làm phân tâm. Tường có màu sáng như màu kem hay màu nhạt phơn phớt, đơn giản là thích hợp nhất. Khi bắt đầu thiền, quan trọng nhất là đừng dụng công, mà hãy chỉ đơn thuần quan sát trạng thái tự nhiên, tĩnh lặng của tâm mình. Khi ngồi xuống, ta sẽ bắt đầu nhận thấy có đủ thứ tư tưởng trỗi lên, như tiếng trò chuyện huyên thuyên không ngớt trong đầu mình, hay như một dòng xe cộ rì rào xuôi ngược. Ta nên để cho những tư tưởng đó khởi lên một cách tự nhiên, cho dù ta có cho rằng chúng lành mạnh hay không lành mạnh. Đừng làm tăng thêm, cũng đừng kìm lại hay đánh giá chúng. Những phản ứng như vậy sẽ làm nảy sinh những tư tưởng khác nữa, vì chúng chính là nhiên liệu giúp cho dòng tư tưởng tiếp tục cháy mãi. Ta nên chỉ đơn thuần quan sát bất kỳ tư tưởng nào khởi lên, làm như vậy thì cũng như những bong bóng nước trỗi lên rồi tan mất. Những ý tưởng lan man sẽ hiện ra và biến mất trong tâm. Dần dần trong dòng tư tưởng huyên thiên, ta khởi sự cảm thấy một cái gì rỗng rang, không chứa đựng một cái gì rõ ràng cả. Thoạt đầu, những trạng thái như vậy chỉ là những kinh nghiệm thoáng qua. Nhưng thực tập lâu ngày rồi thì có một lúc thiền giả thực chứng cái mà Phật giáo gọi là tâm thức, là cái sáng và biết. Tới đây thiền giả sẽ dần dần nắm bắt được kinh nghiệm cơ bản của tâm thức và từ đó xem tâm thức là một đối tượng để quán chiếu. Tâm thức là một đối tượng rất khó nắm bắt và theo nghĩa này nó không giống một đối tượng vật chất như tiến trình sinh hóa học chẳng hạn. Nhưng tính khó nắm bắt của tâm thức cũng có thể ví với những đối tượng vật lý hay sinh học, như những hạt dưới nguyên tử hay gen di truyền. Ngày nay, vì những phương pháp và cách thức khảo sát các đối tượng khoa học này đã được thành lập và quy định đầy đủ, những đối tượng này đã trở nên quen thuộc và có thể nói là gần như không còn ai đặt nghi vấn gì nữa. Tất cả những nghiên cứu này dựa trên sự quan sát, nghĩa là bất kỳ khoa học gia có những tiên kiến triết lý gì, cuối cùng sự quan sát thực nghiệm dựa trên bằng chứng đích xác và sự khám phá các hiện tượng sẽ định rõ cái gì là thật. Tương tự như thế, bất kể ta có những tư tưởng triết lý nào về tâm thức, duy vật hay không duy vật, bằng phương pháp nội quán nghiêm ngặt, ta có thể quan sát các hiện tượng, kể cả đặc tính và cơ chế nhân duyên của chúng. Dựa trên nền tảng này, tôi thấy rằng ta có thể mở rộng tầm nhìn khoa học tâm thức và làm giàu thêm cho hiểu biết của ta về bộ não của con người bằng khái niệm và ngôn từ khoa học. Francisco Varela đã từng nói với tôi rằng Edmund Husserl, một triết gia người Âu, đã từng đề nghị một phương cách tiếp cận khoa học tương tự về tâm thức. Triết gia này đề nghị chỉ đơn thuần nhận biết cảm nghiệm của mình thôi, mà không phân tích, không suy tư, không đem vào những giả định siêu hình, như là đóng dấu ngoặc nhốt siêu hình học lại. Khi thăm dò theo hiện tượng học, điều này không có nghĩa là thiền giả không được có một quan điểm triết học của mình, mà chỉ có nghĩa là thiền giả phải chủ động ngừng hãm hết thảy mọi khái niệm, định kiến của mình trong lúc quán chiếu. Thực ra thì trong khoa học mới đã có một cái gì giống như sự đóng ngoặc để khép kín rồi. Sinh học chẳng hạn đã tiến những bước kỳ diệu trong việc mang lại cho chúng ta những hiểu biết khoa học về sự sống cũng như những dạng thức khác nhau và các yếu tố cấu thành sự sống. Mặc dầu câu hỏi thuộc về triết học và nhận thức học, sự sống là gì, vẫn chưa có câu trả lời. Cũng như vậy, vật lý học, nhất là cơ học lượng tử, đã đạt được những kỳ công mà không trả lời được câu hỏi thực tại là gì. Và vật lý học cũng chưa giải thích trọn vẹn những vấn đề thuộc quan niệm nhận thức. Ở một mức độ nào đó, tôi nghĩ rằng kinh nghiệm hay nói đúng hơn là sự thực tập những phương pháp luyện tâm nói trên hoặc những điều tương tự sẽ phải là một phần chủ yếu trong sự huấn luyện các khoa học gia về nhận thức. Nếu khoa học thực sự muốn theo đuổi một sự nghiên cứu toàn diện rốt ráo về tâm thức, quả thực tôi sẵn sàng đồng ý với Varela rằng để cho sự tìm hiểu khoa học về tâm thức có thể đạt đến mức toàn diện, giả định rằng kinh nghiệm nội tâm là yếu tố tiên khởi của tâm thức, thì khoa học phải sử dụng phương pháp nội quán thực nghiệm toàn diện và nghiêm mật. Chính trong lĩnh vực này mà tôi cảm thấy rằng có một tiềm năng to lớn trong những truyền thống thiền lâu đời như Phật giáo để góp phần tích cực vào khoa học và các phương pháp khoa học. Hơn nữa, trong truyền thống triết học Tây Phương cũng có thể có vô số những nguồn tư tưởng có thể giúp cho khoa học hiện đại phát triển những phương cách thích hợp với phương pháp nội quán. Bằng cách đó, ta có thể mở rộng chân trời để tiến tới một sự hiểu biết thấu đáo hơn về một trong những đặc tính chính yếu nhất của sự sinh tồn của con người, đó là tâm thức.